tâm linh là chúng mình phải tạo phước đức bản thân. Có cái lực ở bên ngoài của người phương chư Phật bảo vệ cho mình là như vậy, không có phước đức là bằng được. Nhìn cái mặt của người như mặt đàn ông thì mình phải phước đức nhất. Phải lúc nào mình phát được tâm linh là chúng mình phải tạo phước đức bằng sự nhân duyên. Nó vì vậy cái đến điểm nữa là phát tâm ra làm sao. Bởi vì bây giờ mình nghe về mình quá, mình chạy về mình nhào đến trước bàn thờ Phật mà có mắt của Đức Phật đưa tay như vậy, sao người ta thành Phật đổi tình nói vậy nhưng mà rồi đã xong rồi. Thật sự thì như vậy cũng là không,
nhưng mà có nhiều người
người ta mà mặc áo tràng đàng hoàng, ta thắp hương, ta bành lễ, ta cúng dường để chư Phật, người ta bành lễ, ta sám hối của người ta mới bắt đầu thân niệm pháp của người ta cũng khác một chút. Đó. Mình chạy đường ra khó như vậy rồi sau rồi ngày mai mình quên đi nó khác.
Ở đây người ta chịu cái trọng ân cần, cái trình trọng đó,
thầm nguyện như vậy và luôn luôn mỗi ngày người ta nhắc nhở nhắc nhở nó có khác nhau
chứ, cái bộ đề tâm nó cũng khác chứ.
Thành ra pháp bộ đề tâm này nó cũng có, nó không phải chỉ nói theo cái nguyên tắc mà nguyện thành Phật độ chúng sinh thế là xong.
Nói là nhưng mà Phật âm thanh như thế ai nói được, tâm của người cũng khác.
Thì nó chính như vậy là phải có một cái tâm bồ đề chân chính rồi mình mới nói những cái lời phát nguyện phải được. Mà muốn có một cái tâm bồ đề chân chính như vậy thì mình phải tự nhiên thì đâu có, mình phải học hỏi. Thì mình cứu xét được những cái này là tại sao mình phải thành Phật. Không có cái gì cho mình, muốn cái gì mình biết thành Phật cho tôi nên không bao giờ có gì thành Phật được. Đó là một cái đỏ rác Phật của tôi. Không bao giờ có thể nói là tránh bản chứng giác. Thành ra nó muốn thành tránh bản chứng giác cho thành tựu Phật như vậy thì chúng ta phải hiểu chính sinh. Cho nên mình phải xét là tại sao phải cứu độ chúng sinh. Cứu độ chúng sinh có biết là gì? Trong khi mình phát tâm rồi thì mình phải học. Mình học mình xét cho nó kỹ. Thì sau này mình thấy cái thật rõ lúc bây giờ cái phát tâm của mình nó chân chính. Khi mình phát tâm chân chính như vậy thì thực sự mình mới là người thứ ba. Tôi lấy ví dụ là như ông vua có mấy người hoàng tử, mà bây giờ trong số những cái anh mà muốn làm vua thì cũng có anh muốn làm cái chân chính.
Có anh nhưng mà nó sẵn sàng làm vua, làm vua sướng lắm, thằng nào cũng sợ được hết. Thì cái tâm đó muốn làm vua bằng cái tâm đó nó không phải là cái tâm chân chính. Thành ra người vua sẽ xét lại là cái người con nào có cái tâm làm vua chân chính nhất thì người đó sẽ thắng được. Thành ra mình phát bồ đề tâm rồi mà mình phải làm sao cái tâm bồ đề để trở nên chân chính. Thành ra khi cái phát bồ đề tâm xong xuôi rồi không có đi làm chuyện cũng độ cũng sinh gì hết đấy, mà phải học hỏi Phật pháp để điều chỉnh và để sắp xếp để xây dựng cái bồ đề tâm cái chân chính trước tiên. Thành ra khi phát bồ đề tâm xong không có phải cứu độ chúng sinh liền, chưa còn lâu lắm cứu độ chúng sinh. Bây giờ phải phát tâm cho chân chính trước ha. Thành ra mình phải cứu xét học hỏi xem xét. Khi mình bắt đầu mình thấy ra được là trong tất cả các cái tâm thức, trong tất cả cái ý muốn của mình, cái ý muốn là cứu độ mọi người, cái ý muốn đó là cái ý muốn có năng lực nhất, ý muốn nó có sức lời nhất, lúc đó mình bắt đầu mình chấp nhận cái tâm đại bi. Khi mình chấp nhận tâm đại bi xong xuôi rồi mình vẫn phải học tiếp nữa. Mình làm sao để độ được chúng sinh? Tại sao mình phải học tiếp Phật pháp dạy như thế nào? Đức Phật nói trong kinh này, nói trong kinh Bồ Tát nói buổi xưa phát tâm tu như thế nào sao? Mình phải theo dõi, mình học hỏi tiếp như vậy. Rồi nhiều khi Bồ Tát rất nhiều, nhiều khi mình lừa tâm Bồ Tát nào mình cảm thấy thích hợp với mình ấy. Rồi lúc đó mình phát tâm giống như vậy, mình thực hành thế rồi mình thích tập. Rồi mình tập tâm tu như vậy, mình phải thờ với Bồ Tát nữa. Rồi mình sẽ đành lấy cái vị Bồ Tát nữa, tối coi là một thầy của mình ấy. Mà gương mẫu, cái hình ảnh gương mẫu mình theo. Nó còn rất nhiều cái việc như vậy nữa. Mà trước khi mà đến thực sự đến mình làm cái việc cứu độ chúng sinh. Tại đó mình thực sự biết mình phát một người tâm xong xuôi rồi mình còn làm rất nhiều việc nữa. Trong nhiều kiếp nữa rồi mới đến cái lúc mà mình bắt đầu hoạt động. Bao giờ mình có được cái năng lực trí huệ và năng lực thần thông thực sự ấy, mình bắt đầu hoạt động. Và trong suốt thời gian đó mình là người học. Cũng như là một người phát tâm làm bác sĩ rồi thì nó đi học, chứ không có phải cứ phát tâm thì mình ngày mai là đi chữa bệnh liền. Chúng ta phải hiểu như vậy, phát nguyện tâm cũng như vậy, phát nguyện tâm xong quyết định phải học. Một người phát tâm làm bác sĩ mà nếu học xong trung học rồi thì có thể trong vòng 7-8 năm. Một người mà phát tâm thành Phật, phát tâm xong xuôi rồi mà đúng chắc rồi đó thì quyết định phải học. Học thì cái tâm nó biết ra là không biết bao nhiêu kiếp, tính theo lối vô lượng vô lượng. Thầy đã chưa có một bài hát mà bắt đầu đưa ra cái gì mọi người mà con mắt thương cảm. Chưa bao giờ đến cái trường hợp đó hết, mình còn rất nhiều cái để tìm thấy đó. Mà bao giờ tâm từ bi, mình tự lập nó vững chắc, nó sáng tỏ. Thì lúc đó mình hành động như thế nào? Mình có quắt mắt, mình có la hét, mà nó cũng là đạt đi nữa. Thầy nói chính vì vậy nên mà chúng ta biết là cái con đường lạc vừa cái bồ đề tâm đó, nó có nghĩa như vậy. Thì trên thực tế vì cái bồ đề tâm đó mà người Phật tử mới theo Phật, mới thờ Phật, mới học Phật đức Phật. Mà bây giờ từ Phật tử mình ấy, thì mình còn phải nhiều thời gian cũng như để cái chỗ cảnh sát của đề tâm. Cảnh sát của đề tâm xong thì mình còn nhiều thời gian riêng đúng nữa, cái bồ đề tâm nó mới vững, nó mới chân chính rồi, nó chân chính rồi mình còn phải học hỏi rất nhiều thời gian. Nhiều thời gian nữa. Nó mới đến cái lúc mình cảm thấy mình có cái lực, mình chiến bộ, mình có cái năng lực. Con người của mình, cái hướng đi của tâm thức bây giờ nó vững. Nó không có theo những cái dân, nó không theo cái nhà hát, không theo những cái muốn mà đối với mình là nhỏ bé lúc đó. Và đối với mình là không ít lợi mình trong cái gian nữa. Và nó hướng theo cái ý muốn rất cao thượng. Mà nó không thấy là cái gì chủ lượng mơ hồ, thấy rất là cụ thể xác thực. Chứ cái gì có một cái tâm thức thiền trong tâm người ngồi ấy. Bây giờ quý vị có một cái việc tốt nào thì quý vị phải bỏ đi ngay. Cái việc bỏ được mà những người xung quanh có thể nói mình rằng vì cái tính tốt đó. Nhưng mà tôi mình thấy là cái tính tốt nó rất là cụ thể. Mình không có nói một cách rất là an lành. Nếu bị đánh mất nó đi mình thấy bất an. Mình thấy nó có ích cho mình. Thế nếu như là mình có một cái tâm ở trong tâm mình sẽ thấy như thế nào? Và đôi khi mình có một cái tính tốt ở trong mình rồi, mình sẽ thấy nó mạnh lắm. Không có giới thiệu mình mạnh lắm rồi, nó mạnh lắm. Mà muốn thì bây giờ là bồ đề tâm mình xây dựng được. Nó không có một cái gì để cản trở bồ đề tâm. Bồ đề tâm cũng là một cái năng lượng mà gọi là thường ví của chúng ta. Bất động như kim cương, không có người có thể phá được như kim cương. Kim cương có thể phá được tất cả mọi vật, không có một vật nào phá được kim cương. Cái bộ đề tâm là như vậy, tâm kiên cố như là kim cương. Thành ra nếu mình xây được cái bộ đề tâm rồi thì cái chuyện nào chuyện thành phần đó không còn vấn đề nữa, nó chỉ là thời gian. Hiểu như vậy rồi chúng ta biết là để xây dựng cái bộ đề tâm còn có rất nhiều thời gian. Chúng ta tu hành bây giờ, chúng ta tu thì giờ không phải là chúng ta thực hành từ bi gì hết á, chúng ta tu bồ đề tâm. Thì trong lúc tu bồ đề tâm này có rất nhiều cách. Mình đã nói mấy giờ? Có rất nhiều cách cái gì mà chúng ta phải hiểu giáo lý của Phật pháp. Thế cho nên tôi không có thể nói như một lúc nó quá nhiều. Nhưng mà nếu bao giờ mà những vị Phật tử nào mà thực sự quan tâm đến bồ đề tâm, thực sự muốn thực hành bồ đề tâm, thực sự phát tâm rồi thì mình phải lưu ý. Còn nếu thôi nó sẽ tan mất, mình không có nắm được đâu, bởi vì mình sẽ có Phật pháp đó. Nó phải có giáo lý thì chúng nó xây dựng cái giáo lý đó mà thực hành bồ đề tâm. Thì trong đạo Phật nó có cái giáo lý của Như Lai này, giáo lý về ngã rất thích hợp với quý vị Phật tử. Chúng ta nghe về bát nhã hay là chúng ta nghe về con đường thanh tịnh của thanh văn thì nó là nó ngược với lại ngã. Như là đấy có một cái giáo lý của ngã, chúng ta đỡ mất công phải khó chịu với cái ngã của mình. Đấy, giáo lý kêu là Như Lai Tạng. Mà ngã ở đây nó là một cái ngã thanh tịnh, nó là một cái ngã Phật. Thế thì khi mà chúng ta có cái giáo lý này rồi, chúng ta thực hành để ta cũng dễ. Thì quý vị biết là phải đi hiểu giáo lý cũng như vấn đề dễ thực hành. Thầy giáo tôi cũng nói hôm nay chỉ nói cách tại thái. Bởi vì quý vị cần phải nghe cái giáo lý kia và tiêu hóa được nó. Rồi bây giờ mình mới cảm thấy cái sự thực hành của chúng ta rất là cụ thể và thiết thực. Trước khi chúng ta biết là vấn đề kỳ chúng sinh và đại lưu Bồ Đề Tâm, thứ đến chúng ta biết vấn đề thành Phật. Mình phải thành Phật để độ chúng sinh, nhưng theo cái giáo lý của Như Lai Tạng, mình vốn dĩ là Phật rồi. Thế cho nên cái vấn đề thành Phật đó phải đặt lại vấn đề đã là Phật rồi thì thành Phật đấy là thành như thế nào? Không lẽ thành ra có hai Phật, bốn Phật, bốn quý có rồi, bốn Phật mới mốt mình thành. Thành ra chính vấn đề như vậy đó, mà chúng ta hiểu đi sâu vào giáo lý đó, chúng ta cần có thời gian nữa. Những cái giáo lý của Như Lai Tạng đó, mình có thể áp dụng đối với người nào mà đã thuần thục có thể tư tưởng thì mình chấp nhận như buổi sáng tôi nói về tính không đó, mình chấp nhận là Phật. Thì cái này có thể chịu dễ. Nếu mà quý vị không có thấm nhuần Phật pháp, không đủ lòng tin gì mà chấp nhận là Phật biết thì mình điên luôn. Nhưng mà cái chấp nhận này là Phật, khi mình chấp nhận là Phật như vậy thì mình phải biết cách chấp nhận. Dù mình có thấm nhuần giáo lý nữa, Phật đó là Phật bản thể của mình, không phải cái tôi của mình. Mình phải chấp nhận là bản thể của mình là Phật. Còn cái tôi của mình ở đây nó không phải là Phật. Cái tâm lực này phải tu khi nó thành Phật. Thì cái giáo lý nó đưa ra mà cái lý thuyết, cái nguyên tắc, cái luật lý của mình như vậy, mình đã là Phật rồi, cho nên cái tôi của mình đang có này, cái tôi này của mình nó không phải là cái tôi thật. Cái tôi thật của mình là Phật, đây là cái tôi giả. Thì là bất cứ trong đời sống nào của mình, cái thân nào của mình, cái tôi nào của mình, nó cũng chỉ là một cái giả. Cái thật của mình là Phật, mình theo cái giáo lý đó mình đi như vậy. Thì cái thật mình nó là Phật rồi, khi em đi mình phải phát một cái tâm, bất cứ một cái tôi nào của mình nó cũng phải phát một cái tâm đúng với lại cái bản thể của nó là Phật ấy. Thì lúc bây giờ nó không có bị điên đảo, nó không bị vô minh nữa. Còn nếu nó không phát đúng cái tâm đó là nó bị điên đảo của mình. Thế cho nên là một con người mà theo giáo lý Lai Tạng thì khi nào phát được cái tâm đó là đúng nhất. Cái tâm nó đúng với sự thật của mình nhất. Chứ không có chưa gì hoặc là kỳ lạ hay rắc rối gì hết đấy. Thành ra lúc đó mình phát tâm như vậy là một điều dĩ nhiên. Khi mình phát tâm như vậy rồi thì mình nhìn lại cái tôi của mình. Cái tôi của mình nó có đó để làm gì vậy? Bàn kề nó là Phật. Nó sẽ đi con đường thành Phật để làm gì nữa? Tất cả cái đó trong chúng sinh. Mình muốn lý mà mình muốn lý là Phật. Cái tôi của mình đang có đây, cái thân của mình, cái tâm của mình đang có đây là để cho chúng sinh, không có để cho mình. Từ giờ phút này trở đi mình làm bất cứ một điều gì là làm cho chúng sinh, mình hoàn toàn từ hết rồi, không có gì để thêm nữa. Mình là Phật rồi, không có gì để thêm nữa. Nhưng bây giờ chúng sinh cần có một vị Phật, cho nên mình phải tu cho nó thành Phật. Cái tôi của mình có mặt trong thế gian này là để bắt đúng với chúng sinh. Cái tôi đó nó là một hóa thân, không phải là một thân Phật. Thân Phật của mình, cái Phật thật của mình nó là pháp thân. Nó phải theo giáo lý mà mình nhận xét. Lúc đó mình mới bắt đầu mình xây dựng cái Bồ Đề Tâm cho nó đúng với cái giáo lý. Thành ra mình làm một hành động, phải có lý thuyết, dựa trên lý thuyết đó, nguyên tắc đó mình sẽ hoàn hành động. Thì đây như vậy, trong khi mình tu Bồ Đề Tâm vậy. Thì lúc đó có gì biết là mỗi lần cái tâm của mình nó khởi lên, nó muốn này, nó hay kia, nó thích cái đó. Mình đừng có nghĩ là cái đó là mình thật. Thế cứ nghĩ thì mình thật, mình nghĩ mình là thật. Còn khi mình thấy, ủa sao nó vẫn còn ghét này, nó vẫn còn ham này, nó vẫn còn thích cái kia. Mình biết ngay cái đó là do gì chúng sinh của nó có. Chính vì mình, cái thân của mình, cái tâm, cái tôi của mình, nó vì chúng sinh, cho nên nó có tất cả cái tính chất của chúng sinh. Nó ứng theo chúng sinh mà nó hiện ra. Cái Phật thật của mình nó ứng theo chúng sinh mà hiện ra cái tôi này. Thành ra lúc đó cái việc gì mình không có nên chấm dứt cái tôi này và cái tính tình của nó. Nếu mình chấm dứt cái tôi này của mình đi, mình cái tính tình tham sân si của nó đi ấy, là mình không còn thương chúng sinh nữa, là mình chấm dứt từ bi. Thì nó lúc đó cái tôi của quý vị và những cái tính tình của quý vị ấy, nó thuộc về từ bi tâm. Quý vị chưa thấy mình thương ai hết, nhưng mà quý vị thấy là tại sao mình lại là anh em mình này, tại sao mình không ưa người kia, tại sao mình thích người đó. Mình biết ngay là mình thực sự là Phật, nhưng mà mình phải mang cái thương này ghét người kia là vì mình từ bi. Vì mình không muốn bỏ chúng sinh, cho nên mình mới đáp ứng cái căn tính của chúng sinh. Đáp ứng lại căn tính của chúng sinh, cho nên mình mới có những cái tính tình của chúng sinh. Mình vào trong chúng sinh thì nó vào trong tương đối, nó mới phải có thương, phải có ghét người kia. Cái thương cái ghét nó mới thuộc về lại đi tâm. Đại bi, căn bản của đại bi là ở chỗ không bỏ chúng sinh. Căn bản đại bi không phải là ở chỗ tôi thương anh lắm, tôi thương em lắm. Mà căn bản của đại bi là không bỏ chúng sinh. Bản thể của đại bi là như vậy. Thành ra mình lấy tất cả cái tính mạng của mình, cái tôi mạng của mình đó, mình ghi nó theo mắt đại bi. Mình giữ nó, mình biết nó là cái chỗ để nối kết mình với mọi những sinh khác. Nếu mình được Phật thánh, làm sao mà mình là sinh là con của ông bà này được? Làm sao mình là anh em của những người này được? Mình là Phật thánh, mình đã ở biết bà. Nhưng bản thể mình là Phật rồi, mình không cần mình biết bà cái gì là hết, mình cho chúng sinh hết. Do đó cho nên bây giờ đây mình là anh em người này, mình là con cái của người kia, là vì mình muốn hành đạt đi, cho nên mình giữ lại cái đó. Thì từ giờ trở đi quý vị hành bồ đề tâm á, quý vị không có khó chịu cái tôi của mình, cái tính tình của mình nữa. Mình không muốn làm thánh nữa, bởi vì thực sự là mình còn hơn thánh, mình là Phật. Mình không muốn cái gì cho mình hết, và mình nhìn lại chúng sinh hết. Và lúc đó khi mình nhìn lại chúng sinh, mình giữ nguyên cái con người của mình. Dĩ nhiên mình phải có cái tính đó. Mình mới làm người như vậy, mình mới gặp người vợ như vậy, mình mới kết nghĩa vậy, mình mới có con cái như thế. Thì vợ con cái thì gì đó của mình á, nhờ những cái tính của mình mà nó nối kết với nhau. Thì bây giờ đây á, mình sống để độ những người độ. Và trong cái độ của mình á, là theo cái người độ chứ không có bỏ người độ. Thành ra lúc đó ngày nào mà mình cảm thấy tự nhiên mình khó chịu cái con người của mình, và sao mình còn tham này, sao mình còn phân kia, sao mình còn tôi như vậy, là ngày đó mình muốn chấm dứt lại đi. Tức là mình muốn mình đừng có như vậy, tức là mình muốn mình đừng có liên hệ với người đó. Thành ra lúc đó chúng ta phải hiểu thêm cái giáo lý là con người sinh ra đời có một cái liên hệ chặt chẽ với nhau. Thế bây giờ mình mới bắt đầu lấy cái tôi của mình này, là cái mối dây liên kết với lại các chúng sinh khác. Và cái tôi nó vươn lên á, thì là những chúng sinh nó được kéo theo. Ở nhà một ông bố tu hành biết và con này họ bắt đầu bị kéo theo. Mà ông phải là người bố, ông phải là người chồng, ông phải giữ nguyên cái đó thì ông mới kéo những người khác được. Ông bỏ ra đi á, những người kia không có ai kéo. Thành ra ông muốn kéo người kia lên thì ông phải mang cái điều là chồng, là vợ, là con, là anh, là em. Ông giữ cái nghiệp đó mà ông tu, những người kia sẽ tu theo, tức là được kéo theo. Thì như vậy đó là thành bồ đề tâm, là thành chỗ như vậy. Và lúc đó mình sẽ thấy là mình vẫn hoàn toàn người phàm, nhưng chính cái phàm của mình nó lại là đại bi tâm. Và ngày nào là mình không khó chịu cái phàm, càng ngày mình càng khám phá được cái phương tiện, nó là một phương tiện rất hay đó. Thì lúc đó đại bi tâm của mình nó càng xuất hiện rõ ràng và mình càng thấy nó cụ thể. Mình mới hiểu rõ cái nghĩa đại bi không phải cái tình cảm của thế gian, mà nó là một việc làm cụ thể, nó làm cho cái sự nghiệp và sự nghiệp thành phần của những người xung quanh mà mình luôn luôn sẵn sàng. Những người đó còn đặt hàng thì mình còn đặt hàng, mình theo đại vì những người đó không phải là để mình thành thánh. Lúc đó mình mới thấy cái đại bi tâm nó là như thế nào. Mình thấy hoàn thực mình đại bi thực sự, mình sống vì người thực sự, mình không cần nhiều người được, những người xung quanh không. Lúc đó quý vị sẽ thấy là hành bồ đề tâm rồi chứ không phải là không được.
nhưng nó cần có nhiều cái giáo lý, nhiều cái yếu tố không? Rồi trong lúc chúng ta thực hành như vậy, mình hãy thử hoài thở ra cái mình đang lười nhá, không có tù nữa, mình phải thúc giục thúc giục mình. Có nhiều người đó, mình tự trọng, mình bảo mình là một phật tử rồi, xong mình lười biếng như vậy, cái đó phải đại bi tâm, cái đó phải bồ đề tâm. Mỗi lần một cái người thành bồ đề tâm, mỗi lần thấy mình lười thì nghĩ này, chúng sinh họ còn khổ mà mình sống cùng với chúng sinh mà mình không vươn lên, chúng sinh không vươn được, mình phải lấy chúng sinh ra để thúc ép mình. Cái người thành bồ đề tâm không bao giờ mà lấy cái ngã của mình ra để thúc ép mình, không bao giờ nói này mình là một bác sĩ cần tử rồi mà không lẽ phải tổ chân vô cái anh cảnh lên. Nếu người tử, người thành bồ đề tâm có nói như vậy, người thành bồ đề tâm có luôn nói nếu từ mình người thì mình tổ chấp xuống các chúng sinh đó sẽ thê thảm hơn nữa và mình phải chịu xuống đó. Thành ra mình phải làm, mình là người phát tâm, mình là người ý thức rõ vấn đề thì mình phải là cái người thực hành. Rồi quý vị đi sâu hơn nữa, đi sâu hơn nữa thì chúng ta sẽ có những cái khác khác hơn nữa, và sẽ còn những khác khác hơn nữa. Lúc đó quý vị biết là quý vị thấy rõ một vấn đề là không phải là mình cứ tinh tiến mà mọi người nhìn thấy, mà cái đó thực sự nó là một cái cách kéo để làm cách chủ yếu, mà trái lại phải bên trong mình chuyển. Phải bên trong mình chuyển tâm mình chuyển dần dần sang đạo thì bên ngoài mới ảnh hưởng tâm mạnh, chứ không phải chỉ bên ngoài thôi. Thì ra từ từ cái vị thực hành một điều tâm đó thì từ từ sẽ thấy là mình phải tu dục, lần này mình tu dục, không có nói dẫn chơi nữa, mình thành ra trong cái nghề, trong cái nghề tu của đệ tâm. Thế mà ra ngoài đó là mình thất nghiệp, thất nghiệp là lo tiếp. Thành ra lúc đó cái gì thành giải nó sẽ thấy là thực sự đó là cái nghiệp của mình, cái nghề của mình phải làm. Thì lúc đó chúng ta bắt đầu đi vào những cái quán về mình, về vô ngã, mình lấy cái ngã thì mình nối kết với chúng sinh, nhưng mình phải quán cái ngã đó là vô ngã thì cái ảnh hưởng, cái năng lực mà cứu độ của mình ấy, nó ảnh hưởng đến người khác rất mạnh. Lúc đó mình muốn chuyển tâm người ta thì mình phải chuyển tâm mình. Mình sẽ đi từng bước đến chỗ đó, chúng ta có thể chưa có đến chỗ đó, mà quý vị sẽ đi nếu mà đi theo đường bồ đề tâm như vậy thì quý vị sẽ thấy là trong vườn mình nghĩ từ bi nó khác với lại cái tâm tham, cái tâm ích kỷ của mình. Nhưng khi mà mình hành bồ đề tâm theo đúng nguyên tắc như vậy, mình sẽ thấy là cái ích kỷ của mình là ngày nào đi đâu. Vì là đi như thế mang lấy cái tính ích kỷ đó, quên mất cái điều đó là tất cả mọi cái tính tình của thế gian này nó Bồ Tát tự cánh với hết. Tại vì Bồ Tát muốn đồ cái anh A này, Bồ Tát thì mang cái tính ích kỷ. Bởi vì cái anh A này anh có cái nhân duyên và có một bản đồ ích kỷ. Thế cho nên Bồ Tát muốn đồ cái anh A này, Bồ Tát thì mang cái tâm ích kỷ đó mới gặp cái anh A này. Và trong cái ích kỷ đó mà biết lên thầy đã Bồ Tát tu luôn bất tận, mà luôn chuyển nắng không hết. Bởi chuyển nắng hết là không còn liên hệ với chúng sinh nữa. Thì quý vị thấy nếu mà mình được bây giờ mình có hiểu cái nguyên tắc thì mình thấy là thành bồ đề tâm, tại vì mình cứ nghĩ là thương chúng sinh nữa, là tự nhiên mình cứ phải chịu lỗi chúng sinh, ai đánh ai đập ai chửi ai mắng gì mình cũng công nghiệp hết. Mình cũng bảo là đúng vậy, nhưng mình cứ bảo là thấy khó quá. Nhưng bây giờ quý vị thấy là thành bồ đề tâm không phải như vậy. Mình vẫn nổi nóng, vẫn tính tôi nóng đó, nói tôi thứ ba là tôi tỉnh thứ sáng đó. Nhưng mà mọi người bảo là anh có tự nhiên thì hết. Mà chứ nếu tôi tự nhiên rồi thì đâu có hai tháng anh nữa. Mà không có hai tháng anh hết thì anh tiếp tục cũng nóng. Thầy ra tôi tự nhiên lắm, thầy ra tôi mới còn có bạn ở đây. Cái tự nhiên ở đây mình tu là như vậy. Mình sẽ sống trong lòng chúng sinh, mình sẽ mang những cái nghiệp tính của chúng sinh, nhưng bản thể của nó là tàn đi. Bản thể tất cả của nó là tàn đi. Và lúc đó, mọi cái hoạt động của mình sẽ trở thành hoạt động tàn. rất nhiều thịt lễ, rất nhiều khuôn mặt. Những Bồ Tát hiện những khuôn mặt, những vị cao tăng đạo đức, vị thánh, ai cũng thấy rõ hết. Những Bồ Tát thì hiện ra từ phát thân thì hiện ra như là hiện ra trước mặt mình thấy rất linh thiêng. Nhưng khi một Bồ Tát mà do đại bi tâm mà trà trộn trong giữa lòng của một con người, giữa lòng chúng sinh đó, sống như một người, thì mình không bao giờ mình nhìn ra được Bồ Tát nữa. Nếu bây giờ mình muốn tập cái hạnh tâm Bồ Tát đó, thì mình sẽ tập theo cái lối như vậy. Và mình phải biết rằng là Bồ Tát là như vậy, mà Bồ Tát như vậy đó là Bồ Tát độ sinh thực sự. Còn Bồ Tát hơn đâu ở đâu biết được đâu hiện ra trên trời một ngày. Hiện ra trên trời lắm lúc làm cho mình thêm mê tín dị đoan. Có cô Phật tử cô cứ nói với tôi mình đi. Cô bảo là bên đó đang làm lấy ở chùa nào làm lấy cái ăn kỳ thì tự nhiên thấy nó hào quang quang thế âm hiện ra. Ô mê người ta quay được băng cô mới gửi sang và thầy coi tôi mà chứ không tôi đâu có chỉ được nói phòng của các thầy có và cái con gì đâu mà cái con quan thế âm tác được và quan thế âm tác thì tôi cũng tha lại đâu. Thế cô bảo tôi nhưng mà thì coi cho mọi người các coi chứ ít lợi. Tôi bảo này Quan Thế Âm Bồ Tát là một vị chuyên viên, một nhà chuyên môn làm ích lợi cho chúng sinh. Nếu thực sự đó, mà hiện trên mây đứng như vậy ích lợi cho chúng sinh thì chỉ khỏi có cần phải công ban đi gửi cho người ta. Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ hiện suốt ngày và bay khắp mọi nơi đấy. Trước thì Quan Thế Âm Bồ Tát không làm chuyện đó. Thành ra thì phải hiểu cái chuyện đó không ích lợi thật sự. Cho nên Quan Thế Âm Bồ Tát không làm. Mà cái chuyện ích lợi thật sự là Quan Thế Âm Bồ Tát nhiều khi là người con của chị không hay. Thế người cha, người anh, chị cũng phải chịu không biết. Cho nên không có ích lợi thật sự. Thì cái tinh thần Bồ Tát là cũng như nó là cái tinh thần đó. Thế ra nếu mà chúng ta thật sự tại vừa phát triển tâm muốn hành tất cả thì chúng ta phải hiểu cái nguyên tắc như vậy. Thì đó cũng như mà quý vị nghe đây tôi biết thì nó cũng dễ bay đi lắm, nó không khó tại vì mình chưa có thấm nhuận được các cái pháp như thì lai tàng hay là các cái ý nghĩa về tạng vi bổ chúng sinh hay là các cái ý nghĩa nhân duyên mà chư Bồ Tát luôn thích ứng với căn tính chúng sinh mà hiện thân ra. Chứ bản thân thật của chư Bồ Tát là pháp thân ứng theo cái căn tính hoạt động chúng sinh nghiệp của chúng sinh là Bồ Tát hiện thân này thân kia thân nọ. Những cái thân đó gọi là hóa thân. Hóa thân nó không phải là thân thật của Bồ Tát mà nó là thân do chúng sinh đưa lại. Tại những cái thân đó chẳng là chúng sinh. Và chính vì vậy khi mình muốn hành Bồ Tát Đạo, mình muốn phát Bồ Đề Tâm và hành Bồ Tát Đạo mình phải nắm và thấm nhuần những cái nguyên tắc cái giáo lý đó. Rồi từ từ chúng ta bắt đầu hành và quán sát, kiểm soát. Kiểm soát lấy mọi tâm thức của mình, kiểm soát mọi cái. Rồi mình mới cảm thấy cái điều đầu tiên là quen. Quen trước đã, quen với Bồ Đề Tâm, quen với danh từ, quen với Bồ Đề Tâm, quen với suy nghĩ Bồ Đề Tâm. Quen dần dần là quen thân. Quen thân tức là nghe Bồ Đề Tâm một cái mình cảm thấy rồi đắp hơi hơn. Dù là mình chưa có thấy thực hành được cái gì hết. Mình quen thân như vậy đó. Quen thân như vậy rồi về sau này mình bắt đầu có nhân duyên, mình bắt đầu mình thực hành, mình nghe những điều pháp, nghe những gì đó, rồi có đến một ngày nào, một giờ phút nào, tự nhiên nó lóe sáng ở trong mình, tự nhiên mình thấy cái nguyên tắc nó sống động vô cùng, nó rất thực tế vô cùng, thì lúc đó phải đi cái lòng tin của mình nó vững vô cùng, mình tin vào người khác là, rồi lúc đó mình thấy mình vẫn là con người phàm. Nhưng mà mình rút mắt thì sẽ đi cái con đường rồi. Thấy nó đòi hỏi một thời gian, nó đòi hỏi cái tiến trình như vậy. Thì chính vì vậy nên đôi khi chúng ta học Phật Pháp thì mình phải học nào bát nhã, rồi mình phải học những lai tàng, mình phải học đôi khi mình phải có cái lý luận, cái suy luận trong sâu. Rồi mình phải phát tâm, rồi kèm theo đó chính bản thân của mình trong nhà mình công bạn thở thật, thở thật, thì cũng thường đến phần. Mình phải làm những tất cả mọi cái hành động để làm cho nó gần gũi, không có xa lạ với Phật. Thì tất cả những cái chi tiết, cái thêm thắt những cái đó nó nhỏ mà nó rất cần thiết. Đôi khi thiếu một cái mình không có thành công được. Thành ra cái vấn đề xây dựng Bồ Đề Tâm và từ từ mình bắt đầu quán tưởng thành Phật, nó đòi hỏi nhiều yếu tố khác nữa. Cho nên cứ thật sự một cái mà phải nói đúng một điều theo cái đường đạo không có thành được, không cách gì được. Mà càng đi đúng con đường nào, càng đi sâu vào con đường nào, không có thành được. Thành ra chính vì vậy nó còn cần thiết để là chúng ta thì đôi khi trong cái thời nay thì dĩ nhiên thầy thì hiếu, gặp gỡ thì ít, thầy thì hiếu, cho nên đổi lại thì phải có cái lòng tin vững chắc, tin vào thân bản. Khi mình thờ Phật mình phải thờ vị Phật nó sống động, chứ mình có thờ cái tượng chết thờ sống động. Quý vị biết đối với lại mình nhiều khi mình nói như thế thì coi, nhưng mà đối với những ngay như chúng tôi cũng thấy là nói mê tín dị đoan những cái cũng quan buồn. Ví dụ nói tôi rước phát thì tôi nói khuyên quý vị đừng có nên bói toán, nhưng mà tôi thấy nói bói toán mê tín dị đoan là nói oan. Nghe ông sư phụ của tôi ngày đó cũng giỏi về bắt chặt nhân cảnh là phương hướng nhà cửa. Mà một khi mà mình ở trong thiên thể đó thì mình mới biết là nó nguyên tắc nó khoa học lắm, nó rất khoa học và nó đúng lắm, nó công hiệu. Chứ mình đừng có mà cứ thấy như vậy mới đi thì quan đi thì quan nó, và nó quan trọng từ phương hướng cho đến này nọ, từ cái cửa nẻo đến từ cái gì gì này, nó đúng chỗ đúng nơi đúng gì. Mình sắp xếp về cái bếp mình đặt đúng chỗ một cái tự nhiên trong nhà nó khác này. Mà rồi nó phân chia ra nó rất khoa học, nó phân chia ra ví dụ đặt ở cái hướng đó nó có hại cho người con thứ mấy ở trong nhà, chứ không phải là nó nói không xong được, nó không nguyên tắc nó hết này, mà nó lại cái lợi cho người con nhất hay người con gì nhất, người con nó và nhiều khi nó theo tuổi gì cũng thật, tuổi gì cũng thật. Thành ra nếu mà những người tin cái đó thì sáng dậy anh đi từ trước đi học, em đi từ sau đi học, mọi người bảo tại sao bởi vì em nó hàng từ sau anh hàng từ trước. Cái đó thì tôi cũng khuyến khích vì nó bắt rối. Có ông sư huynh sáng ra là ông bảo đọc coi nhé, em vừa bước ra khỏi chùa thì ông bảo chứ tôi đi trước đấy, còn tại sao ông bảo tôi đi lối sau tôi xuống nó chờ tôi. Tôi biết rồi, hôm nay coi ngày gì rồi. Nên bữa nào cũng như vậy, tôi chịu rồi. Lắm lúc mình bảo mình xui cũng được, mà đỡ mất công này. Nhưng mà có một điều, những cái mặt ngoài phần lớn, mỗi quán chịu vua. Mà những vị mà có đủ cái khả năng thì thấy là cái mặt mình phần lớn, những vị nó không bao giờ họ thở môi hết. Mà những vị đó, họ phải tu. Nếu mà chỉ làm nghề bó thì tôi không bao giờ thấy được những cái vận mệnh thật lớn của đất nước thì của một con người. Nhưng mà những cái lắc nhắc một ngày, những cái gì một ngày nó trốn trên mặt trong chung. Thì sao? Thì đúng rồi, đức năng thắng số à, đúng như vậy. Cái điều đó là rất trốn. Thành ra sư phụ của tôi ngày đâu bao giờ ngày rất bỏ, bây giờ tin cho nó 100%. Dùng cái đó để thuyết phục người ta đi. Khi mà đi coi nhà người ta, cửa chữa người ta rồi, chúng tôi kiếm thuyết người ta là đức năng số thôi, lần tập cho nhiều ô, làm phước cho nhiều ô, nhân quả tiêu hết, chứ không phải là mê tín cái đó. Nhưng mà nói điều như vậy thì ra cũng thầy biết mình ở trong nhà mình á, thế mà dựng lên một bàn thờ Phật nữa, nó có một thay đổi vô hình vô cùng. Mình không nhìn ra, nhưng mà những người đã quen ta sẽ thấy, những người đã bị thầy hoặc là biết. Mình đâu được cái mặt thờ đó là một cái mặt vô tình đầu tiên là cơ khơi và chẳng ảnh hưởng gì đến hết. Thực ra không phải như
thế thì có một bạn được lợi trong ngày và nếu bạn được lợi có một bên mà mình tin tưởng mà mình tin tưởng cách sống sụp nữa mà mình trang hoàng trang nghiêm với tất cả tâm chân thành tâm tính của mình nữa, nó thay đổi cả nhà rất nhiều, thay đổi từng người một, thay đổi tâm tính từng con người, thay đổi rất nhiều. Thầy đã chứng như vậy là chúng ta phải hiểu là nó có nhiều cái mà đôi khi mình không có giải thích được nhưng mà thấy nó có đức lợi lắm, nên là đôi khi mình giải thích được mình nói ra cho nhiều người mà chưa tin và mê tín. Nhưng mà đây không có sợ khi nói đến Phật mình có sợ mê tín gì cả, nên là chỉ sợ là người đó chưa tin khổ chứ sợ Phật rất cần thiết trong nhà. Nó vừa về tinh thần, vừa về tất cả cái an nguy của mình nữa, nó có thể trong một cách mà thờ có trang nghiêm thờ. Thì phải nhìn thấy cái bàn thờ đấy, quý vị nhìn thấy ai nhìn thấy ba cái bình này phải đến gần con, và đến gần con rồi thì hỏi ai vẽ vậy, tại vì vẽ đàng hoàng trang nghiêm chúng ta chứ ở xa thì thấy một mẹ đến gần những gì mà cũng xoay mình sẽ hỏi ai vẽ, sao vẽ ghê vậy. Nhưng mà đây á mình phải tán thưởng ca ngợi, quý vị thấy là tự nhiên đó, mình thấy cái bàn thờ đèn tự nhiên cái mình hát lên cái miệng mình nó nói lên cái lời ca ngợi Đức Phật, tự nhiên cái tâm tưởng của mình nó hướng về Phật mạnh lên. Quý vị nào mà đã từng làm bàn thờ mà làm cái bàn thờ thật lưu ý thì sẽ có kinh nghiệm rồi. Tự nhiên mình thấy mình về mình đi làm mệt về thì mình nhìn cái bàn thờ tự nhiên mình thấy nó nhẹ nhàng và tự nhiên mình thấy nó thoải mái. Cái đó là một cái rất là bình thường thôi, nhưng mà nó còn cái ảnh hưởng vô hình khác mình biết. Mà cái người muốn phát triển trí huệ muốn đào đạo không có thờ Phật không có thể nào có được đâu. Thành ra chính vì vậy nên khi có bồ đề tâm thực hành bồ đề tâm các cơ thì nó có những cái mình coi nó là thứ yếu, mình coi nó là phụ nhưng mà nó quan trọng lắm. Ví dụ mình phải lời Phật, mình phải chính Phật, mình phải thấy mình như là một đệ tử của Phật, một người con của Phật, càng gần thì nào càng hay nữa. Thế thì coi Phật như là cha ruột của mình là mình càng dễ thâm nhập vào. Còn mình coi Phật như là một quan tòa, mình khó vào đại, mình có thể phát triển cái mặt nào. Đó là mình đến với Phật cái là mình cảm thấy là chết rồi không biết mình có lỗi gì không. Chết rồi là mình phải đi tắm cho nó sạch sẽ, nhưng mình mới đi làm về, mình sẽ đến trước mặt Phật chết rồi, như vậy là có tội rồi. Và làm cái gì mình cũng thấy sợ hãi, làm cái gì mình thấy lo thôi. Như vậy nó khó vào đại. Mình sẽ thành một mình cố gắng lên mình sẽ thành một người Phật tử rất khó tính và sẽ đặt rất nhiều luật lệ cho những người khác. Đến trước tượng Phật thì phải như vậy, đảnh lễ Phật thì phải như vậy, như vậy là phạm tội, như vậy là phạm tội. Thành ra chính vì vậy nên ta phải hiểu mình phải sau gần gũi cung kính gần gũi thì lúc đó tự nhiên mình được. Còn nếu mình thiếu mấy cái đó thì cứ đi tìm hiểu, cứ đi tìm kiếm đạo Phật nó vô ích lắm. Mình tìm kiếm như một cái triết lý khô khan, như một cái lý luận khô. Rồi lâu lâu mình thấy Đức Phật là một nhà đạo hành rất đáng kính nể. Nhưng mà để làm cái gì đấy? Có Đức Phật đâu phải là để Đức Phật về, Đức Phật muốn có mặt không phải là để mình kính ngài, mà để ích lợi cho mình. Mình kính ngài kính những mấy là mình kính của mình bề ngoài mình coi như một cái gì không đủ cái đời sống mình hết thì kính thì làm cái gì chẳng có ích lợi. Thành ra mình phải là con của Phật, phải quy y là con của Phật dành, đừng có để ai dành hết. Mình là con Phật, để người khác người ta bảo tôi là con Phật mình bảo tôi chưa dám, tôi thấy mình nhiều tội lỗi, y như là cùng tử nhưng mà không dám nhận ca vì cứ nghĩ mình nghèo khổ quá. Thành ra chính vì vậy nên ta hiểu vậy thì nó có những chi tiết nữa mà quý vị Phật tử mình muốn theo bạn muốn hành như vậy thì mình còn mình học hỏi nhiều, học phải có nhiều cái nghĩa khác như vậy nữa. Và cái nào mình phải nghe, mình phải thấu suốt thì mình phải phát tâm. Chứ mình thờ tâm mình không muốn thờ thờ một cách thời thờ thì nó không phù hợp với sự thờ đấy. Khi mình có bàn thờ rồi thì mình phải thật là thân thiết với cái bàn thờ. Đó như là người cha lành ở trong nhà mình,
mà chuyện gì đó cũng được tha thứ và chuyện gì thì cũng được che chở cũng cứu độ cho mình, đừng có sợ tội lỗi gì gì nữa. Mình có một nơi nương tựa thật vững chắc để khi tự nhiên tâm mình nó an vui. Mà tâm an thì tự nhiên các chuyện ra nó tịnh, tự nhiên các tính tốt nó phát triển. Tâm rất an mình cũng khó mà tốt được, mà chỉ có quạng cò rồi chỉ có bực bội để chỉ tâm ra sân hận này nọ thôi. Thế nên chính vì vậy cho nên chúng ta có vài điều là căn cái căn bản của Bồ Đề Tâm thật, nhưng mà để cho Bồ Đề Tâm phát triển này nó là cái vấn đề mình phải thở thật. Như vậy này ra mà chúng ta cố gắng cái gì làm Phật tử rồi chưa có bản thờ Phật này nọ thì từ từ mình nên có và mình phải phát triển như thế nào, chứ không phải có bản thờ xong để cầu một cầu về cái gì đâu. Có bản thờ để như vậy để mình gần với Phật, có bản thờ nó cũng nằm trong con đường để mình phát triển của người ta, phát triển cái tâm đạo để mình thâm nhập con đường đạo. Cái sự thờ phượng nó thuộc về tâm linh, nó thuộc về con đường đạo chứ không phải là thờ một cách vô ý. Hay là để nói về cái tín ngưỡng của mình, thành ra lúc đó cái thờ phật của mình nó là một cách hành đạo. Thì chúng ta càng hiểu như vậy rồi thì mình mới từ 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 còn nhiều thứ nữa rồi nó mới phát triển đúng nghĩa. Tôi nghe đi đọc Phật nói qua như vậy cho cái gì từ nghe Bồ Đề Tâm rất cần thiết, vì học ở đây mình học cái gì nó cũng liên hệ Bồ Đề Tâm. Mình học về giới thì cũng Bồ Đề Tâm là căn bản. Rồi chúng ta sẽ còn dịp nghe nhiều hơn nữa đọc Phật. Thì giờ mình kết thúc rồi. Buổi sáng này có nói nhưng chưa nói nhiều, bây giờ tôi xin nói thêm một ít. Tôi xin nói là xin tán thành công đức của ban tổ chức, gây công đức của cái Phật tử hành đạo chăm chỉ tu tập. Tuy rằng là ngày đêm cũng mệt lắm, nhiều khi đi xa, nhiều khi làm chỗ mất ngủ, phần nhiều thì mất ngủ rồi. Thành ra hôm qua tôi cũng chia sẻ. Tôi bảo ai mất ngủ đấy, mình cứ ngủ mạnh.